lòng tin tha của mỗi chúng con. Nên lại hôm nay đang trải qua bao la sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Phủ nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thân ra Chúa tạo hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chính thánh. Mau mình con Cha để dâng linh hồn và thiên linh, để đem những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết treo thân hình đem ta về dòng nước đại kinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay, được thực hiện tại New York. Hôm nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023. Một năm đã qua đi, và chúng ta đang vui sống những ngày đầu của một năm mới, năm dương lịch. Và tuần sau, Chủ nhật, thì chúng ta sẽ cùng nhau đón một cái Tết cổ truyền dân tộc, mừng năm mới Quý Mão 2023. Cùng ngồi lại để suy nghĩ về ơn Chúa, có lẽ nhiều người trong chúng ta đây đều cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã ủ ấp trên cuộc đời mình quá nhiều. Biết bao nhiêu biến cố đã xảy đến trong gia đình, trong cuộc đời của từng cá nhân. Đau ốm, bệnh tật, công ăn việc làm, bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn rơi vì những quan hệ đổ vỡ giữa vợ chồng con cái. Nhưng ngay giờ phút này đây, chúng ta vẫn được bình an trong sự quan phòng, trong tình yêu Thiên Chúa. Khi nhìn về quá khứ, chúng ta thấy tình yêu của Chúa tràn ngập trên chúng ta. Còn nhìn về viễn cảnh tương lai, hãy phó thác cho Chúa tất cả, quý ông bà cùng tất cả các anh chị ạ. Lạy Chúa, Một năm đã qua và chúng con đang sống trong những ngày đầu của một năm mới. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong một năm đã qua. Chúng con cũng xin tạ lỗi với Chúa vì những bất xứng chúng con đã vô tình, tệ bạc, mà quên ơn Chúa. Giờ đây chúng con xin dâng năm sống mới lên Chúa, để xin Chúa tiếp tục yêu thương, gìn giữ và chúc lành cho chúng con. Xin gìn giữ để chúng con được luôn phụng sự Chúa, dù khi chúng con mỏi mệt, chán chường, thất vọng hay lo âu. Xin Chúa giúp chúng con biết đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu trong hy vọng, trong niềm tín thác và cậy trông.
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng. Tươi sáng khi phụng sự Chúa trong suốt đời con, dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự
vào đại dương lòng thương xót của Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Xin kính mời tất cả quý ông bà cùng quý anh chị, chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn và dâng lên Chúa tất cả những tâm tình tạ ơn, lòng tín thác và cậy trông của mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đã bước sang năm mới, xin Chúa hãy đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con và gia đình chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con tràn đầy tình yêu Chúa. Xin thánh hóa năm tháng ngày giờ chúng con đang sống và đổ tràn lửa yêu mến trên chúng con trong buổi cầu nguyện hôm nay. Thank you.
Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đám muôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, xin thương mến ơi con ngày đêm, nhuần thâm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, xin thương mến ơi con ngày đêm, luôn thân sáng hồn tràn lan ơn
lời Chúa trong phúc âm Chúa Nhật tuần này gợi lên cho chúng ta hai hình ảnh thật đẹp về hai lối sống mà xem ra xã hội hôm nay đã không còn. Đó chính là lối sống khiêm nhường của Thánh Gioan và hình ảnh chiên gánh tội của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Baptista tượng trưng cho sự khiêm tốn, còn Chúa Giêsu tượng trưng cho lòng quảng đại hy sinh. Thánh Gioan đã biết chỗ đứng của mình, chỉ là kẻ dọn đường. Ngài không tìm vinh quang cho mình. Ngài đã chấp nhận mình cần nhỏ bé, để Chúa được lớn lên trong Ngài. Nay chính lúc Ngài được nhiều người ngưỡng mộ, Ngài vẫn can đảm quên đi cái tôi của mình, để nói về Chúa cho anh em. Có người đến sau tôi, nhưng trỗi vượt hơn tôi. Còn Chúa Giêsu đã được Gioan giới thiệu như là chim Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Ngài là Thiên Chúa nhưng đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa để mặc lấy thân phận con người. Ngài mang lấy thân phận con người nên cũng đồng hóa mình với các tội nhân. Ngài không có tội nhưng lại mang tội vì chúng ta. Ngài đã đi vào kiếp người để gánh chịu những đau khổ thể xác và tinh thần như là hậu quả của tội tổ tông. Cuộc đời của Thánh Gioan là một cuộc đời đẹp, vì Ngài sống để tìm vinh quang cho Thiên Chúa. Cuộc đời Ngài càng rạng rỡ hơn khi Ngài khiêm tốn quên mình để Chúa tỏ hiện ra trong cuộc sống của Ngài. Cuộc đời Chúa Giêsu là cuộc đời đẹp vì Ngài đã dám mang lấy tội nhân gian. Ngài có thể đứng ngoài cuộc. Ngài không nhất thiết phải là người mới có thể cứu độ con người. Thế nhưng, Ngài đã mang lấy thân phận con người để đền tội nhân gian. Ngài đi vào kiếp người để chia sẻ những đắng cay ngọt bùi, cũng chỉ vì yêu thương nên muốn nên một với chúng ta. Đó cũng là cách sống mà Chúa đang mời gọi chúng ta, hãy sống cho thế giới ngày hôm nay. Một thế giới có quá nhiều kẻ ham danh, ham lợi, mà lại quá ít kẻ dám gánh lấy trách nhiệm. Một thế giới có quá nhiều kẻ kiêu hãnh, thích ăn trên ngồi chốc thiên hạ, nhưng lại quá ít người khiêm tốn để phục vụ, tận tụy và hy sinh. Một thế giới có quá nhiều kẻ tham lam ích kỷ, chỉ lo vun quén cho bản thân, mà lại quá ít người rộng lượng để cứu nhân độ thế. Xem ra người tốt chỉ là những ánh sao lẻ loi trên bầu trời đêm tối, mà mây đen che kín khung trời. Dầu vậy, một ánh sao vẫn đủ để xóa tan bóng đêm của sợ hãi lo âu và khơi lên một niềm hy vọng. Vì sau cơn mưa trời lại sáng. Thế giới hôm nay không cần kẻ kiêu hãnh, vì người kiêu hãnh chỉ làm hại người, hại đời. Thế giới hôm nay rất cần những con người khiêm tốn mới có thể dễ dàng cúi mình phục vụ anh em trong mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc. Thế giới hôm nay rất cần những con người dám sống liên đới trách nhiệm với nhau để xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương. Đức gì? Là người kỳ hữu, chúng ta dám sống như Gioan, luôn khiêm tốn sống với anh em, và như một Giê-xu dám hy sinh cả mạng sống mình vì hạnh phúc của anh em. Đức gì lời mời gọi của Thầy Giê-xu? Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Luôn là kim chỉ nam cho đời Kitô hữu, sẵn lòng hiến dâng để phục vụ tha nhân. Amen. Thương xót, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái xa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lời Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho tối hôm nay. Anh Giuse Nguyễn Văn Lộc, người cùng với chúng tôi phụ trách các buổi cầu nguyện online mỗi tối thứ sáu. Xin tri ân tạ ơn lòng thương xót Chúa. Anh bị COVID trước lễ Giáng sinh và sau đó thì sức khỏe quá yếu và không thở được. Anh đã phải vào bệnh viện và bị cách ly gần 3 tuần lễ. Và thật là kỳ diệu thay, lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho anh một cách rất là kỳ diệu. Và đã đưa anh từ cõi chết tăm tối của căn bệnh COVID hiểm nghèo để được trở về với gia đình vào đầu tuần vừa qua. Chính lòng thương xót Chúa đã tái sinh ra anh thêm một lần nữa. Vì thế, cùng với cộng đoàn, cùng với tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa cho anh cách riêng cũng như cho gia đình của anh. Một chị ở Saugus, Boston, sắp mổ nội soi, lấy cục biếu ở trong ruột. Xin Chúa cho chị được bình an và ca mổ diễn ra tốt đẹp như ý Chúa muốn. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, hiện đang bị ung thư phổi và anh là người ngoại đạo. Xin Chúa thương xót, đụng chạm và chữa lành cho anh. Một gia đình xin tạ ơn Chúa đã cho đi bằng đàng xa bằng an. Cháu Anna Vương Thảo bị ung thư đại tràng. Xin Chúa chữa lành cho cháu. Và đặc biệt xin cầu nguyện cho mẹ của cháu được Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để vượt qua thử thách này. Chị Lan bị đau ruột, xin Chúa chữa lành cho chị. Xin cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng, xin Chúa chữa lành cho bà. Xin Chúa chữa lành cho ông Phục cũng đang đau nặng. Ông cố Phêrô Nguyễn Bá Lại, thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, hiện vẫn đang bệnh nặng tại Việt Nam. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và niềm tin để ông cố luôn tín thác và đón nhận theo thánh ý Chúa. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay thích quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ tranh trong giáo hội. Cách riêng Đức Thánh Cha Francisco, vì cha chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt, dẫn dắt hội thánh được sống đức tin mạnh mẽ trong ân nghĩa của Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse. Xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu. Bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho, xin Chúa ban ân thưởng và đón nhận Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto 16 vào hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista Đặng Văn Khôi mới qua đời tại Cali. Linh hồn Anton Nguyễn Trọng Kim mới qua đời tại Cali. Linh hồn cụ Phêrô Trần Sĩ Cát mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Rosa Nguyễn Thị Được mới qua đời tại Cali. Linh hồn Anton Trần Văn Khoái mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Đinh Thị Như mới qua đời tại Úc. Linh hồn Đa Minh Phạm Hùng mới qua đời tại Virginia. Linh hồn Vincente Đinh Quang Thi mới qua đời tại Philadelphia. Linh hồn Phêrô Bùi Văn Bình mới qua đời tại Việt Nam. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt, động đất trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho tối hôm nay là linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị, chúng ta cùng thầm thì dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của lòng mình.
nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả anh chị, chúng ta hãy tha thiết dâng lên cho Thiên Chúa chuỗi tình thương xót, chuỗi tình do chính Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh Nữ Faustina. Qua chuỗi tình này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh. Chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đông đành trên cây thánh giá, chết và tán sáng, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trăm kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. lời đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tính xác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Gan về năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, cậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, cậy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà cùng các anh chị, Cha Anton Nguyễn Văn Trung, Giám đốc ơn gọi của dòng Cát Minh, hiện Cha đang phục vụ tại Middletown, New York. Và hôm nay Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời Cha.
Con chị em và ở cùng Cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Xin nhờ Chúa mình nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng chổi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng để người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm cắt rửa trong nước. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí của chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng phái tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi. Người thấy thần khí xuống ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy, lên trên đấng thực rằng, người ấy là đấng Thiên Chúa tuyển chọn.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em và tham gia chương trình cầu nguyện buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta còn một tuần nữa và kết thúc một năm âm lịch sắp qua. Chúng ta chuẩn bị đón một năm mới, Tết Nguyên Đán. Xin Chúa ban một phúc lành xuống trên tất cả anh chị em và chúng con. Và trong thứ hai tuần vừa qua, khi chúng ta kết thúc thắng lễ Chúa Giêsu chịu thất rửa, chúng ta đã bắt đầu một mùa thường niên. Và với các anh chị em, khi nói về mùa thường niên thì có rất nhiều người trong anh chị em chúng ta nghĩ rằng mùa thường niên đó là một cái mùa mà nó không quan trọng, một cái mùa để chúng chỉ là lấp đầy những cái khoảng trống mà thôi. Nhưng mà thực ra cái mùa thường niên nó cũng là mùa rất quan trọng. Tuy mùa thường niên giáo hội chúng ta không có mừng một cái màu nhiệm màu cụ thể đặc biệt, chẳng hạn như là mùa vọng thì chúng ta mừng đến cỗ màu nhiệm Chúa nhập thể làm người, mùa Giáng sinh thì chúng ta mừng màu nhiệm con Thiên Chúa ở cùng với chúng ta. Rồi trong mùa chay thì chúng ta chuẩn bị tâm hồn để chúng ta mừng màu nhiệm Chúa phục sinh hay màu nhiệm Chúa sống lại và Chúa thánh thần hiện xuống. Còn mùa thường niên thì chúng ta không có một cái màu nhiệm nào cụ thể và đặc biệt để chúng ta mừng kỷ niệm. Nhưng mà mùa thường niên nó là một mùa quan trọng, là một mùa dài nhất trong tất cả các mùa phục vụ khác. Nó được chia ra làm hai phần, trước mùa chay và sau mùa phục sinh. Và mùa thường niên nó thường kéo dài trong khoảng 30-34 tuần. Và trong suốt 34 tuần của mùa thường niên đó, thì chúng ta được nghe tin mừng cho thánh Luca, tin mừng cho thánh Matthew và tin mừng cho thánh Luca. Thế nhưng mà trong năm nay, đáng lẽ là chúng ta được nghe tin mừng cho thánh Matthew, mà bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta lại được nghe tin mừng cho thánh Gioan. Và trong bài tin mừng cho thánh Gioan này, chúng ta thấy rằng thánh Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Trong cái câu đầu tiên, khi ông Gioan thầy đã thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình thì liền nói: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Vâng, thưa anh chị em, đối với chúng ta những người Kitô hữu thì chúng ta nói về con chiên, nói về Chiên Thiên Chúa thì đó là một cái hình ảnh nó rất gần gũi với chúng ta và chúng ta đã quá quen rồi. Nhưng mà nếu như một người nào đó họ không có đạo và họ đến họ hỏi với chúng ta rằng vậy thì Chiên Thiên Chúa là gì và cái con chiên đó nó có ý nghĩa gì, thì không biết rằng liệu là anh chị em chúng ta có thể giải thích cho những anh chị em ngoài tôn giáo, không cùng tôn giáo với chúng ta hiểu được Chiên Thiên Chúa là gì không, thưa anh chị em? Vâng, thưa anh chị em, để chúng ta có thể hiểu được thế nào là Chiên Thiên Chúa thì chúng ta cần phải quay trở về với sách Cựu Ước, với sách Xuất Hành, khi mà tường thuật lại biến cố xuất hành của người Do Thái từ nô lệ Ai Cập đi về đất hứa, đi về miền đất tự do, thì chúng ta mới có thể nào hiểu được cái ý nghĩa của con chiên, ý nghĩa của chiên Thiên Chúa. Ok, chị em, chúng ta còn nhớ trong cái biến cố xuất hành đó, sau khi Mô-xê đã xin với vua Ai Cập để mà cho dân Do Thái đi vào trong sa mạc để mà thờ phượng Thiên Chúa, để mà trở về cái miền đất của cha ông của họ, thì vua Ai Cập đã rất cứng lòng và không cho phép dân của Chúa vào trong sa mạc để mà thờ phượng Chúa, để mà trở về quê cha đất tổ của mình, đó là vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ từ rất xa xưa. Thì Thiên Chúa đã cho những cái đại dịch nó xảy ra, nào là làm cho sông lên biến trở thành máu, nào là dịch cào cào châu chấu, nào là dịch làm cho những châu bò súc vật chết, và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng có một cái đại họa xảy đến, đó là việc mà giết hết tất cả các con đầu lòng của Ai Cập, kể cả của loài người cũng như của súc vật. Và trong cái biến cố đó thì chúng ta gọi là biến cố xuất hành, và Chúa đã truyền cho ông Môi-se nói với con cái Israel, đó là trong cái đêm vượt qua đó, trong cái đêm mà trước khi xuất hành đó, thì mỗi gia đình phải chọn một con chiên vô thể tích và giết cái con chiên đó và lấy máu của con chiên đó mà bôi lên cửa ra vào của mỗi gia đình. Và khi mà thiên thần Chúa đi qua thấy máu của con chiên ở trên cửa nhà nào thì sẽ đi qua, sẽ vượt qua và sẽ không làm tổn hại đến con cái Israel. Và nó đã xảy ra đúng như vậy. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu chính là chiên Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu đã bị giết chết trên cây thập giá, giết chết trên cây thập giá, vào đúng cái giây phút mà vị thượng tế đã sát tế cái con chiên để làm nghi lễ toàn thiêu và lấy máu của con chiên đó dậy trên hòm đưa dao ước, đối với người Do Thái, trong cái ngày lễ vượt qua thì vị thượng tế sẽ giết một con chiên và lấy máu của nó để mà dậy lên cái hòn đưa dao ước, thì Thiên Chúa sẽ xóa hết các tội lỗi của dân Chúa. Vì vậy cho nên là Giêsu chính là chiên Thiên Chúa, và chính cái chết của người, chính máu của Giêsu đã đổ ra trên cây thánh giá, và chúng ta đã được cứu chuộc, chúng ta đã được máu của Thiên Chúa tẩy rửa tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Mà khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện, có một cái giáo xứ ở miền quê, thì một ngày kia thì họ quyết định xây một cái ngôi nhà nguyện, ngôi nhà thờ cho cái giáo xứ của mình. Và có một anh thợ xây, anh đang xây trên một cái bức tường khá cao, khoảng trên 20 mét. Và trong lúc mà đang mãi xây dựng thì anh ta đã bị trượt chân và anh ta đã bị rớt xuống dưới cái nền của ngôi nhà thờ đang xây dựng. Nhưng mà rất may cho anh ta là ở ngay gần đó thì có một cái con chiên, một đàn chiên nó đang ăn cỏ ngoài vườn. Thì không hiểu tại sao chỉ cái lúc mà anh ta rớt xuống, đang rơi xuống cái đàn giáo đó, thì con chiên đó nó lại từ ngoài vườn nó đi vô trong cái nền nhà thờ. Và khi anh ta rơi xuống thì anh ta rơi xuống đúng trên cái con chiên đó. Và rất may là anh ta chỉ có bị chảy xước một chút xíu, mà con chiên đó thì nó đã bị chết. Và anh ta đã xin phép cha xứ cũng như hội đồng giáo xứ tặng một cái con chiên bằng đá khác để ngay cái chỗ mà anh ta đã bị rớt xuống, và anh ta nói rằng đây là con chiên chủ động. Vâng, thưa anh chị em, Giêsu là chiên Thiên Chúa, là chiên cứu độ của chúng ta,
như khi xưa người Do Thái trong cái đêm vượt qua đã dùng máu của con chiên bôi lên đụng cửa và đã được giải thoát, thì ngày hôm nay khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, trước khi chúng ta bị tham dự thánh lễ xong, khi chúng ta đọc kinh, trước khi chúng ta dâng lễ, thì vị linh mục cầm bình máu thánh Chúa lên và đọc là: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Vâng, thưa chị em, chiên Thiên Chúa là như vậy đó. Chiên Thiên Chúa không chỉ là cái con chiên vượt qua đó, nhưng mà nó còn là con chiên xóa tội. Đối với người Do Thái thì ngày lễ vượt qua và ngày lễ xóa tội, hay là ngày lễ Atonement, thì trong cái ngày lễ xóa tội đó thì vị thượng tế sẽ chọn một cái con chiên và mang cái con chiên đó vào trong đền thờ, và vị thượng tế sẽ đọc tất cả những cái tội lỗi của dân chúng trong năm đó lên cái con chiên đó và đuổi nó đi vào trong sa mạc. Nếu mà năm nào đó mà con chiên nó đi vào trong sa mạc, đó là cái dấu hiệu mà Thiên Chúa đã tha thứ tất cả những tội lỗi cho dân Chúa. Thì Giê-xu ngài vốn là Thiên Chúa, nhưng mà ngài đã xuống thế làm người và mang lấy tất cả những tội lỗi của chúng ta, và ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, và ngài đã bị đóng đinh trên cây thập giá để mà chết vì chính những cái tội lỗi của chúng ta. Và khi mà chia sẻ đến đây, làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về có một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Một ngày kia thì chẳng may cô ta bị một phi chàng thanh niên vô gia cư hãm hiếp và có thai. Và khi mà cô ta bị hãm hiếp đến việc có thai như vậy, thì cô ta cảm thấy rất là tức giận, và cô ta đi xin tội với vị linh mục, và cô ta nói rằng: con không hiểu tại sao con là một người thiếu nữ đơn sơ trong chẳng hiền lành, con chưa bao giờ làm hại ai, con chưa bao giờ làm điều gì lỗi nghĩa với Chúa, vậy mà tại sao Chúa lại để cho con phải gánh một cái tội nặng đến như vậy? Thì lúc này vị linh mục mới nhìn cô thiếu nữ và nói rằng: con mới chỉ gánh tội cho có một người thôi mà con đã cảm thấy đau khổ, cảm thấy nặng nề như vậy rồi. Còn Chúa của chúng ta vô tội, mà ngài không chỉ gánh tội cho một mình con, một mình cha, mà ngài còn gánh tội cho cả thế gian này nữa. Ok chị em, Giê-xu không chỉ là con chiên vượt qua, con chiên cứu chuộc, mà ngài chính là con chiên đền tội cho chúng ta. Ngài đã gánh lấy những tất cả những tội lỗi của chúng ta và mang nó lên cây thập giá và đóng đinh nó vào cây thập giá để mà mang lấy cho chúng ta phần cứu chuộc. Hơn như thế nữa, ngoài cái con chiên được cứu chuộc, con chiên đền tội, con chiên xóa tội, thì trong sách Khải Hiền của Thánh John Tông Đồ thì ngài còn cho chúng ta thấy hình ảnh một con chiên khác, đó là con chiên khải hoàn. Trong cái cuốn sách Khải Hiền đó thì cái từ chiên Thiên Chúa nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và trong đó có đoạn viết như sau: ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa và muôn người chuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, từ mọi nước mọi dân, ngài cũng làm cho họ trở thành một vương quốc, thành tư tế để cụ thờ Thiên Chúa chúng ta. Con chiên đã bị giết, ngài xứng đáng lãnh nhận phú quý, uy quyền, khôn ngoan và sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Amen. Con thân chị em, cái hình ảnh hai con chiên trước, đó là con chiên bị chết. Thì cái hình ảnh con chiên trong sách Khải Huyền, ở cuốn sách cuối cùng trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta, thì lại cho chúng ta thấy một cái hình ảnh một con chiên khác. Đó là con chiên đã chiến thắng khải hoàn. Và chỉ có con chiên đó mới có thể mở cái cuốn sách vào cuốn sách của sự sống và mang lại sự sống cho chúng ta. Giêsu không chỉ là con chiên xóa tội, không chỉ là con chiên gánh tội, mà Giêsu là con chiên đã chiến thắng khải hoàn, mang lại sự sống cho chúng ta. Ngày hôm nay Thánh Gioan Thầy đã làm chứng cho chúng ta về điều đó. Và Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta cũng biết làm chứng cho Chúa về những điều mà Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Những cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho quý cụ, các ông bà và anh chị em đang tham gia trên đường dây cầu nguyện ngày hôm nay. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể trở nên giống như Gioan, để có thể chúng ta có thể làm chứng cho Chúa? Chúng ta có thể làm chứng về niềm tin vào sự cứu chuộc, niềm tin vào sự xóa tội và niềm tin vào sự chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô. Để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của Chúa, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong đời sống của chúng ta giống như Thánh Gioan, thì trước hết đó là chúng ta cần phải xác định được mục đích sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải có được cái tầm nhìn trong đời sống của chúng ta. Giống như Thánh Gioan ngày hôm nay nói rằng, tôi đã thấy thần khí tựa vào chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Vâng, thưa anh chị em, trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta không thấy, nếu chúng ta không có một cái tầm nhìn, và nếu như chúng ta không có một cái mục đích sống trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không có thể nào làm chứng nhân của Thiên Chúa được. Giống như Aharon đã tuyên bố, thì chúng ta đã thấy sau cái Thiên Chúa, sau lễ vượt qua, và Thiên Chúa đã, Môsê đã dẫn dân Chúa ra khỏi Ai Cập, vượt qua biển đỏ, đi vào trong sa mạc. Và khi mà đi vào trong sa mạc như vậy, thì Môsê đã lên núi Sinai và ông ở đó để cầu nguyện với Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã ban cho 10 điều răn. Thế nhưng mà trong lúc mà Môsê đang cầu nguyện ở trên núi đó, thì dân chúng ở bên dưới họ đã bỏ Chúa và đã đúc một con bò vàng để mà cúi xuống chụp lại con bò vàng. Thì Aharon là một trong những người anh em của Môsê nói rằng, với tôi và với gia đình của tôi thì chúng tôi sẽ chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Chúng tôi không bao giờ cúi lại bất kể một tạo vật nào khác. Vâng, thưa anh chị em, trong đời, để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của Chúa, giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, giống như các vị thánh, như Thánh Phêrô, các vị thánh tông đồ, vân vân và vân vân, thì chúng ta cũng cần phải xác định được mục đích sống và cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải thấy được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta, thấy được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trên những người mà chúng ta gặp gỡ. Và chúng ta phải xác định được mục đích của chúng ta sống ở trong cuộc đời này là gì. Cho dù mọi người có bỏ Chúa đi nữa và đi cúi lại những vị thần khác, thần của sự vui sướng khoái lạc, thần của quyền lực, thần của cải vật chất, thì với tôi và gia đình của tôi, chúng tôi sẽ thử thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Cái điểm thứ hai để chúng ta có thể trở nên chứng nhân của Chúa, chứng nhân của chiên Thiên Chúa, chứng nhân của con chiên đã bị giết, đã lấy máu đào chuộc tội cho chúng ta và đã mang lại sự sống cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải được đầy tràn thần khí của Chúa. Chúng ta cũng phải được đầy tràn Chúa Thánh Thần trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu như trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không có Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng chỉ giống như là những cái pho tượng có hình hài, có mắt, có chân tay, hay là chúng ta cũng chỉ là những con robot, nó có thể đi được, nó có thể nói được, nó có thể làm việc được, nhưng nó chỉ làm việc một cách hết sức máy móc mà thôi, mà nó không có làm việc với thần khí của Chúa, làm việc với ơn của Chúa trong đời sống của chúng ta.
Và khi chia sẻ đến đây làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một vị tể tướng. Một hôm ông ta đã mang vào trong cái hoàng cung ba cái bức tượng bằng vàng rất đẹp và giống nhau về cả số lượng, về cả kích thước, về cả mẫu mã. Nhưng mà ông ta nói rằng trong ba cái bức tượng đó thì một bức tượng nó rất là rẻ mạt, và bức tượng thứ hai thì nó vừa phải thôi, còn một cái bức tượng thứ ba thì nó rất mắc. Và nếu như mà ai có thể phân biệt được đâu là bức tượng rẻ tiền, đâu là bức tượng vừa phải và đâu là bức tượng mà mắc tiền, thì ông ta sẽ cho một cái phần thưởng rất lớn. Thì tất cả mọi người đều xuống lại ba cái bức tượng đó để cố gắng và tìm hiểu xem là đâu là cái sự khác biệt những cái bức tượng đó. Thì người ta cầm cái bức tượng đó, người ta lên, người ta soi, người ta làm đủ thứ, nhưng người ta không thể nào phát hiện ra được đâu là cái sự khác biệt trong cái bức tượng đó. Và cuối cùng thì có một cậu bé, cậu ấy đi vào và cậu ấy lấy một cái sợi chỉ, cậu ấy luồn từ cái tai của bức tượng bên thứ nhất, và khi mà cậu ta lấy cái sợi chỉ đó, cậu ta luồn vào cái tai, thì cái sợi chỉ đó nó không có đi đâu được. Và cậu ta lấy cái sợi chỉ, sợi dây đó, cậu ta luồn vào cái bức tượng thứ hai, thì nó đi từ cái tai bên này và nó đi qua cái tai bên kia. Và khi cậu ta lấy cái sợi chỉ đó, cậu ta luồn vào cái tượng thứ ba, thì cái sợi chỉ đó nó không có đi từ tai bên này qua tai bên kia, mà nó đi xuống dưới và nó nằm ở trong đó. Vâng, thưa anh chị em, cái giá trị cuộc sống của chúng ta là như vậy đó. Trong đời sống con người của chúng ta, có khi chúng ta cũng đọc kinh cầu nguyện, có khi chúng ta cũng lắng nghe lời Chúa. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nghe như là nước đổ đầu vịt hay là nước đổ lá khoai, nó giống như cái bức tượng rẻ tiền đầu tiên mà thôi. Có nhiều người trong chúng ta thì khá hơn một chút xíu, thì chúng ta nghe thì chúng ta cũng giống như là nghe tai này và nó sang tai kia mà thôi. Chúng ta nghe đó, chúng ta hiểu đó, chúng ta đồng ý đó, nhưng mà khi chúng ta trở về nhà, chúng ta không đem những cái điều mà chúng ta nghe, chúng ta học được, chúng ta đem ra thực hành trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không để nó thấm nhuần vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì nó cũng chỉ là một bức tượng vừa phải mà thôi. Còn cái bức tượng mắc tiền đó, đó là khi mà chúng ta nghe, thì chúng ta suy gẫm những cái điều đó như Đức Mẹ Maria. Hàng người hàng suy đi nghĩ lại những đời mà Thiên Chúa hay những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì trong đời sống của chúng ta, đối với những người muốn trở thành những người làm chứng cho Chúa, thì chúng ta phải đầy tràn thánh thần của Chúa. Nhất là khi chúng ta đọc kinh cầu nguyện và chúng ta lắng nghe lời Chúa, thì chúng ta phải để cho lời Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta để cho đời Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa được. Và nếu như chúng ta không để cho Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của chúng ta không để trở thành người, con người mà đích thực, người Kitô hữu đích thực, thì chúng ta không thể làm chứng cho Chúa được. Và cái điểm cuối cùng để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa, đó là chúng ta phải sống thực thà và làm việc một cách kiên nhẫn trong đời sống của chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải trở thành những người chúng ta là, nhưng mà chúng ta không phải là chỉ là những người, những điều mà chúng ta có mà thôi. Trong đời sống hàng ngày của đời sống xã hội thì người ta thường chỉ khoe những điều họ có mà thôi. Họ thường khoe rằng nhà tôi có 2-3 căn nhà, tôi có 2-3 cái xe, nó là Lexus, là BMW, là Tesla. Nhưng mà người ta ít khi tỏ lộ rằng đâu là cái con người thực của người ta trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của Chúa, để chúng ta có thể cuốn hút người khác, để chúng ta có thể làm chứng cho một Thiên Chúa tình yêu đã hy sinh tính mạng của mình để trở thành một con chiên bé nhỏ để cứu mạng sống của chúng ta, thì chúng ta phải trở thành con người đích thực của chúng ta. Và chúng ta phải biết thực hành những giáo huấn mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta phải biết kiên trì lắng nghe lời Chúa ngày này qua ngày khác. Lời Chúa biến đổi của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể nên thánh một mình, và không ai trong chúng ta nên thánh chỉ một ngày, hai ngày, hay ba ngày, hay năm tháng, hay mười tháng, hay một năm, hay hai năm. Mà cái hành trình trở nên thánh, hành trình trở nên chứng nhân của con người của chúng ta, nó bắt đầu từ khi chúng ta được rửa tội cho đến khi chúng ta được chết đi. Nó là cả một cái hành trình đời sống hàng ngày của chúng ta, đòi hỏi chúng ta cần phải cố gắng và kiên trì mỗi ngày. Khi mà chia sẻ đến đây, làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một cái cậu bé rất nghèo và sống trong một cái gia đình rất nghèo, chỉ có hai bố con mà thôi. Và khi mà cái người cha bị bệnh, thì cái cậu bé này cậu chăm sóc người cha hết sức của mình có thể. Nhưng mà nhà nghèo, bệnh trọng, cho nên là cuối cùng thì người cha đã qua đời. Thế nhưng mà trước khi mà người cha qua đời thì có dặn cái cậu bé này, lúc này đã lớn rồi, là khi mà cha qua đời thì con đừng có mang xác cha đi thiêu, hay là mang xác cha đi chôn ngay lập tức giống như là những cái người khác người ta thường làm. Mà con phải mang xác của cha đi qua 9 ngọn núi, và khi nào con đến ngọn núi thứ 9 đó, thì con mới đào huyệt và chôn xác của cha xuống cái ngọn núi đó. Thì nghe lời cha dặn, cậu bé này sau khi người cha đã qua đời thì cậu ta làm hết tất cả những cái thủ tục mà làng xóm thường làm, và cậu ta bắt đầu mang theo cái xác của người cha đi lên cái ngọn núi thứ nhất. Khi mà đi lên cái ngọn núi thứ nhất thì cậu ta cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Cậu ta muốn bỏ cuộc lắm rồi. Cậu ta muốn chôn xác ở đây cho xong rồi cậu ta đi về thôi, bắt đầu cái công việc của mình. Nhưng mà nhớ lại cái lời cha dặn và lời hứa của mình với người cha trước khi qua đời, thì cậu ta lại tiếp tục đi. Cậu ta đi rất nhiều ngày, qua hết 7 ngọn núi, rồi 8 ngọn núi, và đến ngọn núi thứ 9, thì cậu ta đã rất mệt rồi. Nhưng mà cậu ta bắt đầu đào cái huyệt để mà chôn người cha của mình như lời người cha đã hứa. Khi mà cậu ta vừa bắt đầu đào cái huyệt chôn người cha của mình, thì cậu ta phát hiện ra rằng ở ngay cái chỗ mà cậu ta đào để mà chôn người cha của mình xuất hiện những cái thỏi vàng, và cậu ta đã lấy những cái thỏi vàng đó trở về quê nhà của mình, trở thành một người giàu có và giúp đỡ được rất nhiều người khác. Mong cho anh chị em trong đời sống đạo Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta muốn bỏ cuộc, có nhiều lúc chúng ta không giữ lời hứa của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta muốn buông xuôi tất cả. Trong đời sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta cũng như vậy, nhưng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết giữ lời hứa của mình, hãy sống thục thà và chăm chỉ làm những điều mà Chúa đã dạy chúng ta, và chăm chỉ thực hiện những điều mà chúng ta đã hứa với Chúa. Những người đã lập gia đình thì chúng ta phải hứa, phải giữ những lời mà chúng ta đã hứa với nhau khi kết hôn. Những người đi tu, những bậc tu chỉ phải hứa ba lời thánh: vâng lời, khó nghèo và kiết tịnh. Và khi chúng ta thực hành những cái lời hứa đó trong suốt cả hành trình cuộc đời của chúng ta, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Cái phần thưởng của chúng ta nó không chỉ là những cái cục vàng, nó không phải là thỏi vàng, nó là cả sự sống đời sau nữa. Vâng, thưa quý cụ, thưa ông bà và anh chị em, nói tóm lại qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi khi vị linh mục cầm mình máu thánh Chúa lên và nói đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, thì chúng ta phải nhớ rằng đó chính là máu của chính Chúa Giêsu khi xưa đã đổ lên trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta. Đó là sự hy sinh của Chúa để mang lấy tội của chúng ta và đóng đinh tội của chúng ta vào trên cây thập giá và mang lại sự sống đời đời cho chúng ta. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống xứng đáng là những người chứng nhân của Chúa, hãy sống xứng đáng là những người mà đã được nhận những phần thưởng mà Chúa đã ban cho chúng ta qua chính cái chết và phục sinh của người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa thật lớn lao, để đối với con mọi sự khác trở thành nhỏ bé. Xin cho chúng con thấy Chúa thật bao la, để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. Xin cho chúng con thấy lòng Chúa yêu thương chúng con thật thẳm sâu, để chúng con có thể đón nhận tất cả những nỗi đau khổ một cách sâu thẳm nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa làm cho chúng con trở nên mạnh mẽ, để không nỗi thất vọng nào có thể làm chúng con sụp đổ, có thể chạm tới chúng con. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con đầy ắp, để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn chỗ trống trong chúng con. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con thật lặng lẽ, để chỉ khi chúng con loan báo Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin Chúa ngự trong chúng con một cách sống động, để không phải là con, mà là chính Chúa đang sống trong chúng con. Chính thần kính Chúa đang cư ngụ trong mỗi người chúng con, để giúp cho chúng con trở thành những chứng nhân mang niềm vui và bình an của Chúa cho thế giới đang rất cần Chúa ngày hôm nay. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ai đang đau yếu bệnh tật, cả những người đang cầu nguyện, nhờ chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả anh chị em của chúng con, đặc biệt những anh chị em của chúng con vẫn còn đang vật lộn với cơn đại dịch COVID, với tất cả những bệnh hoạn tật nguyền mà chúng con, xin Chúa ban ơn chữa lành. Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đã qua đời, những anh chị em nhờ chúng con cầu nguyện. Xin lòng thương xót Chúa, xin chiên trên Chúa, thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của những anh chị em đó, và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa, để chúng con trở thành những chứng nhân của tình yêu thương, sự tha thứ của Chúa trong đời sống thường ngày của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con xin được tri ân tâm tình chia sẻ của Cha tối ngày hôm nay, và chúng con cũng xin kính chúc Cha vẫn còn ở những ngày đầu của một năm mới được luôn luôn mạnh khỏe, và kính chúc Cha luôn luôn gặt hái được thật nhiều hoa màu trong cánh đồng truyền giáo, trong ơn gọi mà Cha đang hướng tới. Xin cho những hạt giống mà Cha đang gieo gắt ngày hôm nay sẽ được bội thu, sẽ đẩy mầm đâm hoa kết trái trong những ngày về sau, trong một ngày rất gần đây, để giáo hội có được thêm được những linh mục rất là nhiệt thành, những linh mục rất là đạo đức như Cha cũng như tất cả quý Cha. Và chúng con tiếp tục cầu nguyện để cho các linh mục của Chúa luôn luôn được Chúa nâng đỡ, đồng hành và gìn giữ các ngài, đặc biệt là Cha cũng như tất cả quý Cha trong cộng đoàn lòng thương xót của chúng con. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn Cha rất là nhiều, và xin Cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả anh chị em cũng như cộng đoàn của chúng con trong một năm mới này được sống đẹp lòng Chúa hơn. Và kính thưa tất cả quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, cũng xin được cầu chúc quý ông bà, quý anh chị cùng gia đình một năm mới được an khang thịnh vượng, được tràn đầy sức khỏe, và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, cùng cầu nguyện cho nhau. Và chúng ta cùng nhau dâng năm mới này lên cho Chúa, để xin Chúa tiếp tục yêu thương, Chúa gìn giữ, và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta cũng như gia đình của chúng ta, được luôn luôn sống trong lòng thương xót của Chúa, được sống bình an trong sự yêu thương chở che của Ngài. Xin chúc Cha cũng như tất cả quý ông bà cùng quý anh chị một đêm ngủ ngon, một cuối tuần được tràn đầy niềm vui, được bình an trong Chúa, và chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau vào tối thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Chúa.